cái sợ này của chúng mình ấy, nó là cái tướng của cái ngã ái, ngã chấp. Cho nên tỉnh ra thì những cái chúng ta thì nói tài nói khôn không được vì cái nghiệp từ lịch kiếp cả. Nhưng mà thật sự cái chuyện về con rắn đấy, chính nó hiền mà nó tốt, nó khổ thế mà chúng ta có một cái thói quen. Thầy có biết một cái bà đó, chính cái bà nói chuyện với thầy, bà ở ngoài Bắc, việc này chuyện ở ngoài Bắc, cái hồi đó cũng là chiến tranh, cho nên ở thành phố những các gia đình, những người Việt Nam thì người ta bị bắt buộc ra ngoài thành phố. Còn những người Pháp ấy, thì người ta sợ cái chuyện mà người ta không tin người Việt Nam, cho nên ta phải nhóm nhau ở chung với nhau một chỗ. Thành ra có một cái nhà của người Pháp, có cái gia đình, cái nhà ấy bỏ không. Thế cái bà này, bà ấy nghèo, bà đến bà ở, bà ấy, nghĩa là cứ thấy nhà bỏ không, trong cái lúc mọi người sợ hãi bỏ trốn ấy, thì bà ấy đến bà ấy ở cái nhà đó, bà tình tang và ở cái nhà to tướng mà đầy đủ tiện nghi. Thì bà ở cái nhà đó thì có một con rắn, bởi vì vắng vẻ cho nên nơi nào tội nghiệp, con rắn nó biết cái phận của nó, nó chỉ dám ở những cái nơi vắng thôi, còn những nơi nào mà có người là nó phải trốn, bởi vì nó biết cái phận của nó bị chịu cái tội báo như vậy, cả ai trông nó đạo ghét. Thế cho nên có ở cái nhà có con rắn thì nó cứ hàng ngày nó đi đâu ấy, nhưng mà nó cứ hàng ngày nó cứ bài cứ cho nó ăn chén cơm. Rắn nó thích ăn cơm lắm nhé, đúng thế. Mà hồi xưa thầy cho những con chó cơm thế này là nó cứ tới để nó đây hàng rào là rắn, họ cứ tới để nó xin miếng cơm, mà nó không có làm gì mình đâu. Mà hôm nó chui vào cái cống, nó định chui vào trong nhà, thầy mới phải lấy cái gậy thì chọc để cho nó đi ra, thì sợ mình cũng sợ nó vào trong nhà. Thế nó ra, thầy trông cái dáng của nó là thầy cũng thấy là nó, thầy mình hiểu rằng thì là nó chán nản, nó biết rằng chỉ có thế mà thôi, đến mình chỉ đuổi thôi, tội nghiệp nó tỏ hẳn một cái dáng mà thầy cho đến bây giờ thầy còn nhớ đến cái dáng của nó. Cái bà đã bài kể cứ mỗi một bữa cơm thì bà để cho nó một chén cơm thì Phật, thì nó cứ đến nó ăn hết chén cơm mà nó nằm đấy nó chơi, xong rồi nó đi, nó chơi mấy bài, nó ở mấy bài đấy, nó cứ ở mấy bài ở đấy, nó chơi mấy bài, ăn cơm xong nó nằm đấy chơi, thì lúc nào nó đi chơi thì nó đi. Thì cho cái hôm bài mới cầm một chén cơm thì cái cơ chủ nhà người ta về, đến hết công chuyện rồi, hết cái chuyện chiến tranh, người ta về, người ta về nhà người ta, thì dĩ nhiên là bà ấy ở đấy thì người ta tử tế, nhưng mà người ta bảo rằng người ta phải lấy lại cái nhà đó, nhà của người ta, thì bà ấy ở đấy, nhưng mà có mình bà ấy thôi, thì người ta không đuổi bà ấy, nhưng mà con rắn nó tới, bà mới cho nó miếng ăn, rồi bà mới bảo rằng con ơi, thôi những cái đứa này là nó bắn chết đấy con ạ, con đừng lai vãng về đây nữa rồi con mất thân. Thế mà con rắn nó ăn xong cái chén cơm ấy rồi nó đi thôi, từ đấy không bao giờ nó trở lại cái nhà nữa. Đó là cái chính cái bà nói chuyện với thầy. Bà cũng khuyên thầy rằng đừng có tưởng rằng những cái loài ác thú nó ác, mà chỉ bởi vì mình cứ thấy nó mình sợ rồi mình đánh nó, thế cho nên là nó sợ mình sợ nó, chứ không phải là nó ác với mình. Chính cái bà giảng cho thầy là đó là về cái phần cái bà lão đó. Còn sư cô Ni Sư Tánh là má của cô Đức, mà bây giờ cô Đức là giám đốc cái viên chiếu của thầy Thanh Tử đó. Về cô Đức đấy, má cô là cô Tánh, là Ni Sư Tánh, thì bây giờ thì ngài mất tịch rồi. Cái má của ngài ấy, thì là đệ tử của sư bà chùa Thích Ca. Thì ở cái chùa ấy vẫn có cái ảnh một sư cô, tức là huynh đệ với Ni Sư Tánh đấy, một sư cô đó Ngài ưa cái sự an tịnh, cho nên Ngài không ở thành phố. Ngài về đâu có cái núi nào, còn cái núi con thường thường ở cái lối đi Vũng Tàu, thì Ngài ở cái núi đó, Ngài ở vào cái chỗ đó. Thế thì trong cái hang ấy có con rắn, Ngài cũng tìm một cái hang bằng đá, Ngài ở đấy hàng ngày, Ngài vào làng, Ngài đi cất thực. Xong rồi Ngài về đấy, Ngài cho con rắn nó ăn. Cái Ngài nói con rắn ấy cứ bạn với nhau ở cái hang. Ngài đến cái hang ấy thì có con rắn nó ở trước rồi. Ngài mới bảo thôi nhé, tôi ở nhờ, tôi tu hành, tôi ở nhờ, cho tôi ở nhờ. Thế Ngài bảo nó thế thì nó cứ nằm im. Thế Ngài cứ ở, Ngài ở đấy. Dần dần thì hóa ra quen nhau. Đấy. Thì Ngài cứ đi khất thực về, Ngài cho nó bất cứ. Thế cái hôm ấy, thời lúc bây giờ hẳn còn thời Ngụy, người ta đi hành quân. Cái có 4-5 ông lính bắt súng đi sụp các nơi, gọi là đi hành quân. Thế tới cái hang ấy thì thấy bà ấy ngồi đấy mà con rắn nó đang quấn cái chân của bà ấy. Chơi mà, chơi. Thế cái người súng, cái người lính người ta mới rút cái súng, ta định bắn con rắn đó. Bà ấy bảo ấy đừng có bắn, nó là con tôi đấy. Nó ở đây với tôi đã lâu lắm. Mà nó, đây này tôi nói, tôi để cho ông thấy là nó hiểu tiếng người. Thế bà mới bảo, con quấn lên mình mẹ thầy đi. Thế con rắn nó quấn vòng tròn, rồi nó ngóc cái đầu bên cạnh bà ấy. Thế cái người lính ở trên nó chụp cái ảnh đó. Bây giờ cái ảnh ấy hãng của thờ chùa Thích Ca, không phải thờ nhưng ta để chơi ở chùa Thích Ca. Cái người lính ta chụp cái ảnh đó, xong người ta bảo bà thử nói một cái việc gì khác, bảo thôi thế bây giờ con quấn, con cởi ra, con ra trước mặt mẹ đây này. Ngài cũng cứ đùa với nó, Ngài cứ xưng mẹ với nó. Thế này nó ra trước mặt, nó cởi gỡ ra, nó ra trước mặt, nó nằm tròn ở trước mặt bà, mà nó không động gì đến mấy cái người lính kia cả, nó mà kệ. Mà nó cũng không sợ hãi vì nó quen với bà ấy quá được. Nó biết là có bà ấy bênh vực, cho nên nó không sợ mấy cái người kia. Thế cái người lính ấy cũng nghịch ngợm. Thế bà bảo nó quấn vào người tôi xem ra sao. Thế nó, bà ấy bảo mà nó lên nó quấn vào cái người ấy thật. Rồi người ta chụp một cái ảnh. Thế rồi mấy cái ông lính ấy hôm ấy được một buổi lạ lùng. Đó. Mà cũng cho là, nhưng mà cũng thật cái lòng từ bi của cái vị sư đó mà cảm đến con rắn như thế. Chúng mình cứ thấy là mình sợ thì nó cũng sợ mình, rồi đôi bên cứ làm khổ lẫn nhau. Còn nếu có cái sự cảm thông ấy thì tốt. Thế rồi cái việc thứ tư là cái hồi đó ông giám đốc cái trường Ta Be ở Sài Gòn, biết bây giờ gọi tên là trường gì, bây giờ chắc không còn nữa, người ta đặt tên khác. Cái trường ngày xưa của người Pháp ở Sài Gòn, cái trường Ta Be, gọi là trường Ta Be, Lycée Ta Be. Thì cái ông có một con chăn, một con chăn chứ không phải con rắn, nghĩa là một con rắn mà lớn mà dài lắm. Thế thì nó, ông ấy lên lớp học ấy, nó đi với ông ấy vào lớp học, nó nằm đấy. Mà chúng học trò là quen quá đi rồi, bởi vì hàng ngày quen chơi với nhau như thường. Mà mỗi một khi ông đi ra phố thì nó quấn vào cái xe đạp của ông, cho nên ông không phải thuê canh gác gì hết. Đấy, bây giờ ông về Pháp rồi thì không biết cái số phận con chăn ra làm sao, chắc ông ấy gọi vật sở thú. Đấy là cái chuyện rõ ràng như thế. Cho nó chơi với tất cả học trò trong lớp, nó có làm gì đâu. Thế rồi một cái ông quan ba cũng người Pháp, cái ông này lạ là ông cứ thích rắn, chắc kiếp trước ông là rắn hay sao. Ông nói lạ thế, trong túi ông cứ đầy những con rắn con. Túi à, mà ông cứ ngủ này là những con rắn ấy, nó bò khắp giường của ông ấy. Ông ấy sống hoàn toàn. Có một buổi dạ hội người Pháp, họ hay có cái lối đi nhảy đầm đó. Có một buổi dạ hội ấy, cái ông ấy, cái rắn nó thích kèn, nó thích nghe tiếng âm nhạc lắm, nó thích cái đó lắm. Cho nên cái âm nhạc nổi lên, ông ấy đang quay vòng vòng mấy một bà đấy, thì cái bà thét, yêu bà bỏ bà chạy. Thì ra một chú rắn ấy, chú ở trong túi ông ấy, chú ló đầu, chú ra chú ngó bà. Trời ơi. Ông ấy ở Turan, bây giờ gọi là Đà Nẵng.
Nghệ
sĩ ở tỉnh đó. Những cái chuyện hiển nhiên trong xã hội chúng mình thế này mà ta sống thường, nếu mà con rắn ấy nó tin được mình ấy, thì nó lại trung thành lắm, và nó làm con vật biết ơn vụ nhiều lắm. Cho nên trong bốn loài mà Phật cấm những người mà ăn thịt ấy, Phật cấm là chó là một, rắn là hai, con gì nữa,
con ngựa
là ba, nếu một con gì nữa là bốn đấy, thì trong đó có con trâu đấy, trong đó có con rắn. Nghĩa là nó là một loài rất có tình nghĩa mà rất thông minh, mà tội nghiệp như vậy. Không cứ con rắn lớn, thầy có cái con rắn gọi là tiếng Bắc gọi là con thằn lằn, các con gọi cái tên là con gì ở đây gọi là rắn bối. Con rắn mà nó có bốn cái chân chạy đó. Cái hôm thầy mới lên đây này, thầy thấy một cái con đó nó rơi vào cái bể, cái hồ nước, thầy mới lấy cái rổ thầy vớt nó lên. Thế mà rồi nó tìm được về cái chỗ, cái hồi đó thầy ở Chánh Truyền An, mà nó tìm được về cái chỗ thầy ở. Thầy nó vào phòng thầy, rồi nó cứ ở đây với thầy. Mà có hôm thầy ngủ ở này, nó chui vào trong chăn thầy đó. Thế nhưng cái con rắn ấy thì nó không có ác gì, nó hiền, cho nên người ta không có sợ. Nó chui vào trong chăn thầy, xong nó chui đi qua mà nhẹ như không, gần như mình không biết nữa. Nó giảm với người ta mà nó đấy, nó biết ơn, nó biết là cái người này đã cứu nó, mà nó tìm nó theo. Rồi về sau thầy về Ni Liên rồi không biết rằng thầy vẫn, nó vẫn ở cái phòng của thầy, về sau thầy không biết nó đi đâu. Nhưng mà đấy, cái giống vật nó thấy tội nghiệp thì nó không nơi nương tựa, cho nên nếu mà loài người mà thương nó thì nó có một cái ơn, nó biết nhớ ơn. Cho nên đúng là chỉ có ông Phật ấy, thật là bậc sáng suốt, nói là những loài vật nó đều có tánh Phật cả. Ở dưới mộc, xuyên mộc, có phải xuyên mộc là chỗ của các bọn trẻ nhà mình phải? Có phải xuyên mộc ở đấy không? Cái hồi đó mới khai cái đất đó, sư bà Phổ Đức có mua, có được người ta cúng một đất ở đấy, mới làm cái, nó không phải là cái chùa, nhưng mà làm một cái thất bè ở đấy. Cái nơi đó nó toàn nước thôi, đi cứ phải đi bằng đò, nhà này đi sang nhà kia cứ phải đi đò, đất nó toàn nước, nhưng mà cũng có cái chỗ nó cao ráo rồng và cây, thế cho nên làm được nhà. Thì các sư bà Phổ Đức có một cái nhà thật, mà có một lần mời thầy xuống, mình ngồi mình tụng kinh ở này, nó đứng dậy thấy cái áo ở đằng sau mình nó nặng, thì ra hai ba con rắn nó nằm đấy. Mà nó không xảy ra một tai nạn nào cả, có cái lạ là không có tai nạn, nhưng mà nó suốt ngày nó ở trong nhà dưới gầm tủ kinh này, những cái kia là các chú ấy, nó đi chơi mà nhiều lắm, nếu nó đánh không xuể, mà ở đấy bởi vì nó hiền quá chả hay người ta đánh, nó cứ ở trong nhà mình này, cứ ngồi tụng kinh như này là mấy chú lần vận hàng ngày ở áo, mà toàn một loạt rắn trắng, nó trắng xóa, không biết rắn gì, nhưng mà nó trắng xóa, có một loạt cái loại ấy, mà nó hiền hết sức là hiền. Cái miền đó thầy có một lần thầy thấy thế, mấy cái đất ở ngoài Vũng Tàu thấy nhiều rắn, nhưng mà nó hiểu mình hiểu nó, nên cứ mà kệ. Mình ngồi ăn cơm này, nó cứ đi lững thững ở quanh này. Bà Cát Tường, bà ra, bà ôi bà sợ lắm. Nhưng mà rồi nó cũng quen. Như thế thì biết rằng không phải loài vật, nó đúng là nếu mình có cái tâm hòa với nó thì tự nhiên nó đối với mình nó cũng tự thế. Mình càng ghê, mình càng sợ thì nó lại càng phân cách, lại càng cãi nhau, đánh nhau. Thế cho nên cô Bảo Quang mà sợ ma, là cô gì? Cô Pháp Quang mà sợ ma đó. Thì bây giờ cứ tập khởi cái điểm thứ nhất là quán bất tịnh để giải cái ngã chấp của mình. Điểm thứ hai là tập thương yêu các tất cả. Cho nên trong kinh có dạy về cái từ bi quán. Mình cứ nguyện cầu cho nó sự an lành thì nó tự lâu dần nó thành thói quen, nó thành cái nghiệp lành, thì khi ấy cảm hóa được.